Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Giá xăng dầu ở Việt Nam tăng lần thứ 10 trong năm, lập kỷ lục đắt chưa từng có. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng kỷ lục nhờ Hiệp định Thương mại Tự do. Trung Quốc phản đối sáng kiến thương mại Mỹ-Đài Loan. Và Mỹ dỡ bỏ các hạn chế hàng không đối với Cuba được áp đặt dưới thời Tổng thống Trump. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giá xăng dầu tại Việt Nam đã tăng lên mức kỷ lục mới sau khi được điều chỉnh tăng giá lần thứ 10 kể từ đầu năm đến nay. Bắt đầu từ chiều 1 tháng 6, sau khi Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày, giá xăng RON 95 đã tăng thêm 921 đồng một lít, lên gần 31.600 đồng một lít, xác lập kỷ lục mới, Tân Hoa Xã đưa tin. Trong khi đó, giá xăng RON 92 tăng 602 đồng và dầu diesel tăng 841 đồng một lít. Đây là lần điều chỉnh giá xăng lần thứ 13 kể từ đầu năm nay, trong đó có 3 lần giảm giá và là lần tăng thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 21 tháng 4. Tại kỳ họp thứ 3, khóa 15 đang diễn ra của Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tác động của giá xăng dầu cao dẫn đến nguy cơ lạm phát gia tăng. Mặc dù chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4, nhưng biện pháp này vẫn không thể kiềm giá xăng dầu tránh khỏi tình trạng tăng phi mã. Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19, chiến tranh ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, giá xăng dầu quốc tế chưa có dấu hiệu ổn định hay giảm xuống. Các đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị chính phủ có biện pháp điều tiết bình ổn giá các mặt hàng do nhà nước quản lý như giá dịch vụ y tế, giáo dục, đa dạng hóa thị trường, ưu tiên phát triển sử dụng nguồn vật liệu trong nước, nâng cao năng lực hệ thống kho dự trữ xăng dầu, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giảm chi phí sản xuất kinh doanh để giảm thiểu nguy cơ gia tăng lạm phát. Xuất khẩu của Việt Nam sang Liên hiệp châu Âu, EU vừa lập kỷ lục mới trong 5 tháng đầu năm 2022, với mức thặng dư thương mại là 13,4 tỷ đô la, tăng gần 47% nhờ hưởng lợi từ Hiệp định Tự do Thương mại song phương EVFTA. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, mặc dù đang chịu tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine khiến cho giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm ước đạt 152,81 tỷ đô la, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu sang khu vực thị trường EU ghi nhận mức tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu đạt 13,4 tỷ đô la, tăng gần 47%. Các mặt hàng có mức xuất khẩu tăng mạnh là hạt điều, cà phê, rau quả, thủy sản, gạo và sản phẩm gỗ. Theo đánh giá của Bộ Công Thương Việt Nam, thương mại giữa Việt Nam và EU tăng mạnh so với các quý trước là nhờ hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU giữa bối cảnh các nước châu Âu đang phục hồi kinh tế và gia tăng mức tiêu dùng. Bộ này lưu ý các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp xuất khẩu nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài và cân nhắc trong việc lựa chọn các ngân hàng thanh toán giữa bối cảnh Hoa Kỳ và EU đang áp dụng lệnh cấm vận đối với nhiều doanh nghiệp vì cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống thương vụ tại các nước châu Âu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu với Nga và Ukraine để có thể chuyển hướng sang các thị trường phù hợp tại châu Âu. Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nằm trong số 10 nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho thị trường này.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới gặp ông Pascal Soriot, Tổng Giám đốc AstraZeneca tại Hà Nội, và cảm ơn tập đoàn này đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 kịp thời cho Việt Nam. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA dẫn lời ông Chính nói trong cuộc gặp hôm 31 tháng 5 với ông Soriot rằng tập đoàn AstraZeneca không chỉ cung cấp vaccine sớm và kịp thời mà còn dành những ưu đãi cho Việt Nam. Ông Chính cũng được dẫn lời nói rằng Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những sự chia sẻ giúp đỡ quý giá đó của AstraZeneca với Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam cũng nói thêm rằng vaccine đóng vai trò rất quan trọng trong việc Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mofa dẫn lời ông Soriot nói rằng AstraZeneca sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để nâng cao năng lực y tế, điều trị, phát triển ngành dược phẩm và sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Chính trao đổi với người đứng đầu AstraZeneca và việc hợp tác sâu sắc hơn với tập đoàn này cho thấy chính phủ Việt Nam đặt sức khỏe, an toàn của nhân dân trước hết và trên hết theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho hay tính đến ngày 28 tháng 5, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là hơn 220 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 200 triệu liều. Hiện chưa rõ trong số hơn 220 triệu liều vaccine đó có bao nhiêu liều do AstraZeneca sản xuất. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Hà Nội hôm 1 tháng 6 cho biết rằng Australia mới chia sẻ 7.245.800 liều vaccine Pfizer-BioNTech ngừa COVID-19 cho trẻ em Việt Nam và toàn bộ số vaccine này đã được chuyển đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng trước. Theo UNICEF, một đối tác trong cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, đợt chuyển giao này nâng tổng số liều vaccine do Australia hỗ trợ Việt Nam lên tới hơn 22,2 triệu liều. Trong số đó, tin cho hay 7,8 triệu liều vaccine được dùng trong chương trình tiêm chủng COVID-19 cho người lớn và hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna để khởi động chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em. UNICEF dẫn lời đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody hoan nghênh việc chuyển giao vaccine và nhấn mạnh sự hỗ trợ không ngừng của Australia cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. UNICEF dẫn lời bà Moody nói Australia tự hào được hợp tác với Việt Nam từ năm 2021 trong việc cung cấp vaccine và triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 trên toàn quốc cho người lớn. Bà cũng nói thêm rằng bà vui mừng vì Australia có thể chia sẻ thêm với Việt Nam 14,4 triệu liều để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em, nâng tổng số liều vaccine mà Australia cung cấp lên hơn 22 triệu liều cho Việt Nam, người bạn thân thiết của Australia. Bên cạnh việc chia sẻ vaccine, tin cho hay Australia cũng đang cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô la Úc để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Bà Rana Flowers, đại diện UNICEF, được trích lời cho biết rất vui mừng được chung tay với chính phủ Australia cung cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em Việt Nam, cũng như hỗ trợ các đối tác trong việc nâng cao năng lực của hệ thống y tế và hệ thống tiêm chủng, với mục tiêu phân phối vaccine COVID-19 một cách hiệu quả và công bằng.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm 2 tháng 6 nói Đức phải nỗ lực hơn nữa để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga, trong khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine vẫn gây thiệt hại nặng nề cho cỗ máy chiến tranh của Nga, theo hãng tin Reuters. Nền kinh tế Nga đang sụp đổ, ông Habeck nói với các nhà lập pháp, đồng thời cho biết thêm rằng Đức đã đóng góp vai trò của mình bằng cách giảm xuất khẩu sang Nga trong tháng 3 tới 60% và có phần chắc là còn giảm mạnh hơn nữa vào tháng 4. Kim ngạch xuất khẩu của các nước đồng minh tham gia lệnh trừng phạt sang Nga đã giảm 53% so với những tháng trước đó, trong khi mức giảm ở những quốc gia trung lập hoặc thân Nga là 45%, theo Bộ trưởng Habeck. Ông nói, ông Putin vẫn nhận được tiền, nhưng thời gian không có lợi cho Nga, nó đang bất lợi cho Nga. Theo ông Habeck, hậu quả của lệnh trừng phạt là Moscow đã không thể mua các phụ tùng linh kiện quan trọng phục vụ khả năng chiến đấu của nước này, chẳng hạn như các phiên bản cập nhật an ninh cho máy bay, với kết quả là máy bay sẽ sớm bị xếp xó. Liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Quốc hội Luxembourg trong một bài phát biểu trên video hôm 2 tháng 6 rằng Nga hiện đang chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, vẫn theo hãng tin Reuters. Ông nói, chúng tôi đang phải tự vệ trước gần như toàn bộ quân đội Nga. Tất cả đội hình quân sự sẵn sàng chiến đấu của Nga đều tham gia vào cuộc xâm lược này. Ông cho biết thêm rằng tuyến chiến trải dài hơn 1.000 cây số. Cũng theo hãng tin Reuters, các lực lượng của Nga ở phía đông Ukraine đang cố gắng tiến về phía nam tới các thành phố quan trọng của Ukraine là Kramatorsk và Sloviansk, thống đốc khu vực địa phương cho biết hôm 2 tháng 6. Thống đốc Donetsk Pavol Kirilenko nói trong một cuộc họp báo, mặt trận Liman và Izum là hướng chính mà kẻ thù đang cố gắng tiến lên để chiếm các lãnh thổ của Sloviansk và Kramatorsk là mục tiêu chính của chúng ở phía bắc của khu vực. Ông Kirilenko cũng cho biết 340.000 dân cư vẫn ở trong khu vực do Ukraine kiểm soát trong tổng số 1,67 triệu dân trước chiến tranh. Hôm 2 tháng 6, Nga cảnh báo rằng quyết định của Liên hiệp châu Âu loại bỏ một phần dầu mỏ Nga có khả năng gây mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và gọi đây là một bước đi từ hủy hoại có thể gây phản tác dụng đối với Liên minh châu Âu, theo hãng tin Reuters. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 30 tháng 5 nhất trí về nguyên tắc cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Đây là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của khối này kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố, các quyết định của Liên hiệp châu Âu nhằm loại bỏ một phần dầu và các sản phẩm dầu của Nga, cũng như cấm bảo hiểm đối với các tàu buôn của Nga, rất có thể sẽ kích động tăng giá hơn nữa, gây bất ổn thị trường năng lượng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Điện Kremlin hôm 2 tháng 6 cho rằng các lệnh trừng phạt dầu mỏ sẽ làm tổn hại đến dòng chảy dầu toàn cầu và gây bất ổn cho thị trường năng lượng thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các phóng viên rằng nhưng tất nhiên Nga sẽ không bán lỗ bất kỳ thứ gì. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết động thái loại bỏ dần dầu của Nga sẽ tước đi nguồn tài chính khổng lồ của Moscow và gây áp lực buộc nước này phải chấm dứt chiến dịch quân sự. Nhưng Moscow cảnh báo rằng các biện pháp này sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế của Liên minh châu. Vẫn Bộ Ngoại giao Nga nói, Brussels và các nhà tài trợ chính trị của họ ở Washington phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguy cơ tầm trọng thêm về các vấn đề lương thực và năng lượng toàn cầu do các hành động bất hợp pháp của Liên minh châu gây ra.
Ả Rập Xê Út và các thành viên của tổ chức OPEC khác có thể tăng sản lượng dầu để bù đắp sự sụt giảm sản lượng của Nga. Một hành động có thể giảm bớt áp lực của tình trạng lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu và mở đường cho chuyến thăm phá băng tới thủ đô Riyadh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Reuters đưa tin. Hai nguồn tin OPEC cộng cho biết nhóm đang làm việc để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng dầu của Nga vì sản lượng của Nga giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày do các chế tài của phương Tây áp đặt lên Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Một nguồn tin OPEC cộng nắm quan điểm của Nga cho biết Moscow có thể đồng ý để các nhà sản xuất khác tăng sản lượng để bù đắp cho mức sụt giảm của Nga, nhưng không nhất thiết phải bù đắp cho toàn bộ sự thiếu hụt này. Cuối cùng, có thể đạt được thỏa thuận về số lượng bù đắp, nguồn tin nói, nhưng cho biết quyết định có thể không được đưa ra tại cuộc họp hôm 2 tháng 6 của OPEC cộng, một liên minh của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các tổ chức khác. Tuy nhiên, một nguồn tin vùng vịnh trong OPEC cộng cho biết quyết định về vấn đề này là rất khả thi tại cuộc họp cấp bộ trưởng hôm 2 tháng 6. Các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc trong nhiều tuần để tổ chức chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tới Riyadh sau 2 năm quan hệ căng thẳng vì bất đồng về nhân quyền, cuộc chiến ở Yemen và nguồn cung vũ khí của Mỹ cho vương quốc này. Một nguồn tin về vấn đề này cho biết Washington muốn có sự rõ ràng về kế hoạch sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước chuyến thăm tiềm tàng của ông Biden để thực hiện hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Ả Rập vùng vịnh ở Riyadh.
Hôm 2 tháng 6, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối một sáng kiến thương mại mới giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, một kế hoạch mà chính phủ ở Đài Bắc cho biết là sự công nhận vị trí quan trọng của hòn đảo này trong chuỗi cung ứng toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Hoa Kỳ và Đài Loan vừa công bố sáng kiến thương mại thế kỷ 21 Hoa Kỳ-Đài Loan vào ngày 1 tháng 6, vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố họ nắm chủ quyền ra khỏi kế hoạch kinh tế tập trung vào châu Á nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu, Hoa Kỳ nên xử lý một cách thận trọng các quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan để tránh gửi một thông điệp sai lầm tới những người ly khai Đài Loan. Bắc Kinh phản đối bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào giữa Đài Loan và các nước khác, bao gồm đàm phán và ký kết bất kỳ thỏa thuận kinh tế và thương mại nào mang ý nghĩa chủ quyền và mang tính chất chính thức, ông Cao nói trong một cuộc họp trực tuyến. Đài Loan vui mừng với sáng kiến này, coi đây là một dấu hiệu hỗ trợ nữa từ Washington và hy vọng nó có thể mở đường cho việc Đài Loan sau này tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden được công bố vào tuần trước. Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương nói trong cuộc họp nội các hôm 2 tháng 6 rằng hòn đảo này có một vị trí quan trọng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, theo một tuyên bố từ văn phòng của ông. Ông Tô nói điều này khiến chính phủ Hoa Kỳ nhận ra rằng họ phải tăng cường liên kết kinh tế thương mại với đất nước của chúng tôi để củng cố khả năng phục hồi và an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng chục quốc gia hôm 2 tháng 6 có dự định yêu cầu Tổ chức Lao động Quốc tế ILO thành lập một phái bộ điều tra các cáo buộc về xâm hại lao động ở Tân Cương của Trung Quốc. Ba nguồn tin nắm vấn đề này cho hãng tin Reuters biết. Một ủy ban tại cơ quan của Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về việc Trung Quốc tuân thủ các thông lệ lao động toàn cầu vào ngày 2 tháng 6. Các tài liệu của tổ chức ILO vào tháng 2 cho thấy các hoạt động của Bắc Kinh ở Tân Cương là phân biệt đối xử. Cuộc họp này diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến công du lịch sử của cao ủy Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet tới Tân Cương kết thúc. Chuyến đi vốn đã bị cả nhóm xã hội dân sự và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bao gồm cả Hoa Kỳ chỉ trích. Trung Quốc sẽ tranh luận trong phiên họp ngày 2 tháng 6 rằng luật pháp, quy định và thực tiễn của họ hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của công ước về phân biệt đối xử mà họ đã phê chuẩn theo công văn đệ trình của Trung Quốc. Các nguồn tin không nêu danh tính nói rằng hàng chục quốc gia đã lên tiếng ủng hộ việc lập phái bộ điều tra này. Trung Quốc vào hồi tháng 4 đã thông qua việc phê chuẩn hai công ước về lao động cưỡng bức, nhưng họ vẫn chưa nộp đầy đủ tài liệu cần thiết để các công ước này có hiệu lực. Một quan chức của tổ chức ILO nói với hãng tin Reuters rằng quá trình này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng. Thay vào đó, phái bộ tương lai của ILO sẽ đánh giá các hoạt động của Trung Quốc trên cơ sở các công ước mà Trung Quốc đã phê chuẩn, chẳng hạn như công ước về phân biệt đối xử. Các nguồn tin cho biết ủy ban họp vào ngày 2 tháng 6 bao gồm các đại biểu của chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới về việc có chấp thuận yêu cầu lập một phái bộ hay không.
Nhà chức trách Mỹ đã sẵn sàng thi hành lệnh cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc khi luật có hiệu lực trong tháng 6 này, một quan chức hải quan Hoa Kỳ cho biết vào ngày 1 tháng 6, và nói thêm rằng cần có bằng chứng rất cao mới được miễn trừ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 12 năm ngoái đã ký ban hành đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Uyghur trong nỗ lực bảo vệ thị trường Mỹ khỏi các sản phẩm bị hoang ố bởi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, nơi chính phủ Mỹ nói Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng nhắm vào người Hồi giáo Uyghur. Luật bao gồm giả định có thể bác bỏ rằng tất cả hàng hóa từ Tân Cương, nơi chính quyền Trung Quốc thành lập trại giam người Uyghur và các nhóm Hồi giáo khác, đều được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và cấm nhập khẩu trừ phi có thể chứng minh ngược lại. Trung Quốc phủ nhận có vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, một vùng sản xuất bông vải lớn cũng cung cấp nhiều nguyên liệu cho các tấm pin mặt trời trên thế giới, và cho rằng luật này bôi nhọ tình hình nhân quyền của họ. Một số nhà lập pháp Mỹ ủng hộ đề nghị của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ CBP xin thêm ngân sách để thực hiện có hiệu quả điều khoản vừa kể, có hiệu lực vào ngày 21 tháng 6. Bà Elva Munnerton, quyền giám đốc điều hành của CBP cho lực lượng đặc nhiệm thực thi đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Uyghur, nói tất cả chúng ta đều đang ở trong một khung thời gian rất eo hẹp. Kỳ vọng là chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện đạo luật về người Uyghur vào ngày 21 tháng 6 và chúng tôi có các nguồn lực, bà Munnerton nói với hội thảo về việc thực thi luật pháp. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng thi hành chưa? Vâng, chúng ta đã sẵn sàng, bà nói. Các nhà nhập khẩu sẽ phải chọn tái xuất hàng hóa bị cấm trở lại quốc gia xuất xứ và bất kỳ sự miễn trừ nào cũng phải được giám đốc của CBP cấp và báo cáo với Quốc hội, bà Munnerton cho hay. Điều quan trọng cần biết là mức độ bằng chứng mà luật về người Uyghur đòi hỏi là rất cao, bà nói. Việc này sẽ đòi hỏi tài liệu, bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng chuỗi cung ứng của sản phẩm được nhập khẩu là không có lao động cưỡng bức. CBP sẽ có thể đưa ra các hình phạt đối với các nhà nhập khẩu trong trường hợp gian lận, bà cảnh báo. Ban đầu Bắc Kinh nói không có trại tập trung nào tại Tân Cương, nhưng sau đó thừa nhận họ đã thiết lập các trung tâm dạy nghề, theo lời họ, cần thiết để ngăn chặn những gì họ gọi là khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Tân Cương. Chính quyền Biden có kế hoạch bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái MQ-1C Grey Eagle có thể được trang bị phi đạn Hellfire để sử dụng trên chiến trường chống lại Nga. Ba người nắm rõ tình hình cho hay. Theo các nguồn tin này, việc bán các máy bay không người lái do General Atomics sản xuất có thể bị chặn bởi Quốc hội và cũng có nguy cơ chính sách đảo ngược vào giờ chót có thể làm ảnh hưởng kế hoạch này, vốn đã được xem xét tại Ngũ Giác Đài trong vài tuần này. Ukraine đã sử dụng một số loại hệ thống máy bay không người lái tầm ngắn, nhỏ hơn để chống lại quân Nga. Nhưng máy bay không người lái Grey Eagle đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ vì nó có thể bay tới 30 giờ hoặc hơn tùy thuộc vào nhiệm vụ của mình và có thể thu thập lượng dữ liệu khổng lồ cho mục đích tình báo. Grey Eagle cũng có thể mang tới 8 phi đạn Hellfire hùng hậu. Thương vụ này rất có ý nghĩa vì là lần đầu tiên đặt một hệ thống của Mỹ tiên tiến, tái sử dụng được, có khả năng tấn công sâu nhiều lần trên chiến trường chống lại Nga. Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự định sẽ thông báo cho Quốc hội về khả năng bán cho Ukraine các máy bay này trong những ngày tới, và một loan báo công khai dự kiến sẽ được đưa ra sau đó. Quan chức Mỹ và một trong những người quen thuộc tình hình cho hay số tiền từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine trị giá 40 tỷ đô la vừa được thông qua đã được để qua một bên để tài trợ cho thương vụ khả dĩ này và công tác đào tạo đi kèm. Chiếc MQ-1C cũng tương thích với nhiều loại đạn dược hơn chiếc Bayraktar TB2. Các máy bay Bayraktar của Ukraine được trang bị tên lửa MAML do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nặng 22 kg, phân nửa trọng lượng của phi đạn Hellfire. Các nguồn tin cho biết việc đào tạo hệ thống máy bay không người lái do General Atomics chế tạo thường mất nhiều tháng, nhưng đã có đề nghị về một kế hoạch đào tạo cho những người vận hành và bảo trì có kinh nghiệm của Ukraine trong một vài tuần. Việc trang bị tên lửa Hellfire cho máy bay không người lái sẽ được thực hiện thông qua thẩm quyền rút tiền của Tổng thống trong tương lai. Sau khi quá trình huấn luyện máy bay không người lái hoàn thành, quan chức Mỹ và một trong những nguồn tin cho biết.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 1 tháng 6 thu hồi một loạt các hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba do Tổng thống tiền nhiệm áp đặt, bao gồm việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Hoa Kỳ đến các sân bay của Cuba ngoài thủ đô Havana, theo hãng tin Reuters. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ vừa ban hành sắc lệnh theo yêu cầu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người nói rằng động thái này là ủng hộ người dân Cuba và vì lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Vào tháng trước, Nhà Trắng báo hiệu động thái được lên kế hoạch này như một phần của việc thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại đối với Cuba. Các hạn chế bay được dỡ bỏ có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền Donald Trump đã ban hành một loạt các hạn chế hàng không vào năm 2019-2020 nhằm hỗ trợ gia tăng áp lực kinh tế của Hoa Kỳ đối với chính phủ Cuba. Các hạn chế này bao gồm việc cấm các hãng vận tải của Hoa Kỳ bay đến 8 sân bay quốc tế ở Cuba bên ngoài Havana. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ áp đặt giới hạn đối với các chuyến bay thuê bao tới Cuba ở mức 3.600 chuyến một năm và sau đó đã đình chỉ các chuyến bay thuê riêng đến Cuba. Bộ này cũng cấm các chuyến bay bất kỳ đến sân bay nào của Cuba, ngoại trừ Havana. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi ấy là ông Mike Pompeo cho biết, Cuba dùng ngân quỹ thu được từ du lịch và lữ hành để tài trợ cho các hành vi xâm hại và can thiệp Venezuela. Các nhà độc tài không được phép thu lợi từ các chuyến hoạt động lữ hành của Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận dự luật về súng để ứng phó với các vụ xả súng hàng loạt ở Texas và New York do những kẻ tấn công đều ở tuổi 18 sử dụng súng trường bán tự động giết chết tổng cộng 31 người, trong đó có 19 trẻ em, theo hãng tin AP. Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 2 tháng 6 để thông qua đạo luật nâng giới hạn độ tuổi mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21. Dự luật quy định rằng nếu ai nhập khẩu, sản xuất hoặc sở hữu các băng đạn cỡ lớn sẽ bị phạm tội liên bang. Dự luật cũng được xây dựng dựa trên lệnh cấm của cơ quan hành pháp đối với thiết bị độ súng để bắn liên thanh và cái gọi là súng ma được tư nhân sản xuất không có số series. Đạo luật của đảng Dân Chủ được gọi là đạo luật bảo vệ trẻ em của chúng ta đã nhanh chóng được thêm vào danh sách lập pháp sau vụ xả súng ở trường học ở Uvalde, bang Texas vào tuần trước. Một cuộc bỏ phiếu của toàn thể hạ viện có thể được tiến hành vào đầu tuần tới. Với việc các thành viên Cộng hòa gần như kiên quyết phản đối, hành động của Hạ viện chủ yếu sẽ mang tính biểu tượng nhằm vào các nhà lập pháp và hồ sơ về việc kiểm soát súng trước cuộc bầu cử năm nay. Dân biểu Gerald Nadler của bang New York, đảng Dân Chủ, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện bảo vệ các đề xuất này, cho rằng phần lớn người Mỹ đều ủng hộ. Ông ấy nói rằng đã đến lúc Quốc hội phải hành động. Bài phát biểu của ông được chuẩn bị cho phiên tranh luận hôm 2 tháng 6 mà hãng tin AP xem được viết, quý vị nói rằng còn quá sớm để hành động chăng? Rằng chúng ta đang chính trị hóa thảm kịch này để ban hành các chính sách mới. Ông nói thêm, Quá sớm chăng, các bạn của tôi ơi, các bạn đang đợi cái quái gì chứ? Dân biểu Jim Jordan của bang Ohio, đảng Cộng Hòa, thành viên cấp cao ủy ban, nói với hãng tin Fox News rằng ông sẽ hối thúc các đồng nghiệp trong cùng đảng phản đối dự luật này. Ông Jordan nói, tôi sẽ làm mọi thứ để khuyến khích các đồng nghiệp của mình phản đối điều này. Hôm 1 tháng 6, khi được hỏi liệu ông có tin tưởng Quốc hội sẽ hành động về luật súng này hay không, Tổng thống Joe Biden nói, tôi đã phục vụ trong Quốc hội 36 năm, tôi chưa bao giờ thấy tin tưởng, ông Biden nói, điều đó còn phụ thuộc vào các yếu tố và tôi không biết. Tôi không tham gia vào các cuộc đàm phán vì ngay bây giờ chúng vẫn đang diễn ra.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là hình ảnh ở một ngôi chùa của cộng đồng gốc Việt nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng gần 1 giờ lái xe. Dịp cuối tuần nhằm ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch, nhà chùa đã tổ chức đại lễ Phật đản, thu hút hàng trăm Phật tử sinh sống trong vùng tới tham dự. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch Covid, đại lễ Phật đản mới được tổ chức trở lại ở đây. Không có cảnh thắp hương ồ ạt, đại lễ Phật đản diễn ra trang nghiêm, gần gũi trong một ngày đẹp trời mát mẻ ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Chị Bành Như Lan, một Phật tử từ thành phố Fairfax, bang Virginia nói:
mỗi lần lễ Phật đản thì Lan lúc đầu cũng đến chùa để lại Phật. Phật pháp rất là nhiệm màu nên mình đến chùa mình thấy rất là an tâm hơn và bình an hơn nhiều nên mình rất thích đi chùa.
Còn anh Trần Minh Đức, một Phật tử khác từ thành phố Springfield, bang Virginia thì chia sẻ:
năm nay thấy lúc rồi hình như là Covid đó, ít người đi lắm. Bây giờ thì Covid nó cũng giảm rồi đó, cho nên ra đi đông. Thấy Phật tử đi đông vậy thấy mừng. Còn nhớ ngày Phật đản sanh.
Khu vực thủ đô Washington DC với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống là một trong những khu vực được đánh giá là có đời sống Phật giáo khá sôi động ở Mỹ, với nhiều ngôi chùa được cộng đồng người Việt xây dựng. Những cơ sở tôn giáo này là nơi đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh của các gia đình theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Mỗi dịp như Tết Nguyên Đán, rằm tháng Giêng, rằm Trung Thu hay ngày lễ Vu Lan báo hiếu thì các ngôi chùa Việt ở đây thường xuyên tổ chức các hoạt động và sinh hoạt theo phong tục truyền thống và đã trở thành nơi tìm đến của rất nhiều các gia đình người Việt sinh sống trong vùng. Bà Linda Ngô, một Phật tử từ Sterling, bang Virginia nói:
chúng tôi thì không có phân biệt ở chùa nào hết. Chùa nào có lễ thì là chúng tôi có làm lễ gì đó thì là chúng tôi đi. Chứ không có phân biệt chùa nào với chùa nào hết. Thành ra tôi thấy là ở đây là Phật tử thì rất là thấy là họ yêu Phật, yêu đạo.
Thầy Thích Giác Dũng, chủ trì chùa Giác Nguyên, bang Virginia cho biết thêm:
Phật tử ở đây đi chùa về đây thì thấy đa số thì có cái tâm. Dạ, tại vì do mình tổ chức, mình phải hướng dẫn cho Phật tử trang nghiêm. Thì về khi hành lễ thì Phật tử rất là trang nghiêm, dạ, rất là thích. Thầy thì ít đăng lên báo, tại vì ở trong này thì nó cũng vắng. Nhưng mà Phật tử thích về đây là cái cảnh thanh tịnh. Thì người ta muốn tìm về với lại cái tâm an lạc rất là nhiều.
Trong dịp đại lễ như thế này thì theo truyền thống Phật giáo không thể thiếu nghi thức tắm Phật. Tắm Phật thực tế cũng là tắm rửa lòng mình, sao cho trong sáng và bình an hơn trước sự chứng giám của Đức Phật. Ngoài ra, các Phật tử còn dùng cơm chay với nhà chùa, thả bóng bay cầu cho gia đạo yên ổn, thế giới hòa bình. Những người tham dự cảm nhận được sự ấm áp và an lành trong ngày lễ Phật đản năm nay.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.